trí tuệ quan trọng hơn ý thức ư? Ít nhất trong môi trường quân đội và doanh nghiệp thì có lẽ trí tuệ là bắt buộc, còn ý thức thì có cũng được mà không có cũng không sao. Gần đây, trí tuệ của một tài xế taxi có ý thức có thể được thay thế bởi trí tuệ phi ý thức của chức năng xe tự lái. Trí tuệ có ý thức của những nhà đầu tư tài chính hay môi giới bất động sản đang phải mất việc vào tay các thuật toán chứng khoán hay thuật toán định giá phi ý thức. Các chương trình máy tính siêu nhanh đang kiểm soát dòng tiền, các thuật toán đó sẽ không bao giờ mệt, đói hay ốm, dành hết thời gian cho một công ty hay quân đội và sẽ không đòi hỏi quyền lợi nhân viên này nọ hay bỏ việc như con người. Như vậy ai cần ý thức trong công ty chứ? Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn trở lại podcast Đọc Sách với Nguyễn Việt Linh và mình là Nguyễn Việt Linh. Rất biết ơn mọi người đều đang dành thời gian quay lại lắng nghe mỗi tập để phát triển cùng nhau. Như vậy, chúng mình đã trải qua hai phần đầu của cuốn sách Homo Deus, Lược sử tương lai của tác giả Harari. Chúng ta có thể phần nào hiểu được ý nghĩa và quyền năng của Homo Sapiens nhờ vào chủ nghĩa nhân văn. Thì ở phần này, phần cuối cùng của cuốn sách, chúng ta hãy xem liệu điều đó sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai. Liệu chúng ta có mất kiểm soát hay không? Và điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày những điều mang lại ý nghĩa cho chúng ta biến mất? Lúc đó, chúng ta sẽ làm gì? Phần 8. Quả bom hẹn giờ trong phòng thí nghiệm. Chủ nghĩa tự do gắn ý chí tự do của chúng ta là ý nghĩa tối cao của vũ trụ. Tôi có quyền tự do nói lên ý kiến cá nhân và ý kiến đó phải được tôn trọng, và tôi cũng phải tôn trọng ý kiến cá nhân của người khác. Thực tế, nếu chúng ta mổ xẻ một chiếc hộp đen Sapiens, thì có lẽ chúng ta chẳng thể tìm thấy ý chí tự do, bản ngã nào cả mà chỉ có các gen, neuron tuân theo các định luật vật lý và hóa học. Do đó, các quá trình điện hóa trong não dẫn đến quyết định hành động của chúng ta có lẽ là không hề tự do. Các quyết định được đưa ra thông qua một phản ứng dây chuyền các sự kiện sinh hóa. Mỗi sự kiện lại được quyết định bởi sự kiện trước đó nên chắc chắn không tự do, chỉ có thể gọi là ngẫu nhiên mà thôi. Các sự kiện sinh hóa ngẫu nhiên sẽ cho ra kết quả cuối cùng mang tính xác suất, nhưng cũng không liên quan gì đến tự do. Một con robot có thể có những bước đi ngẫu nhiên, nhưng không ai gọi robot có ý chí tự do cả. Suy cho cùng, nếu chúng ta tự do, làm sao chọn lọc tự nhiên định hình chúng ta được? Bởi nếu một con vật tự do lựa chọn ăn gì và giao phối với ai, thì chọn lọc tự nhiên sẽ chẳng còn gì để làm nữa. Một động vật lựa chọn bản tính hay ăn gì đều chỉ là quá trình phản ánh mã di truyền của nó. Đúng, tôi có thể tự do hành động theo ý thích, cả các loài khác cũng thế. Nhưng tôi có lựa chọn ý muốn của mình ngay từ đầu hay không? Tôi cảm thấy có một ý muốn nhất định dâng lên và được tạo ra bởi quá trình sinh hóa trong não của tôi. Trước khi tôi có ý thức về lựa chọn của mình, thì quá trình sinh hóa đã hoàn tất việc đưa ra quyết định. Tôi không chọn các mong muốn của mình, tôi chỉ cảm thấy và hành xử tương ứng. Còn nếu chúng ta thực sự có ý chí tự do, liệu chúng ta có thể dừng mọi suy nghĩ trong vòng 5 phút được không? Vậy, nếu các sinh vật thực sự không có ý chí tự do, có nghĩa là ham muốn của một sinh vật chẳng qua chỉ là một nhóm neuron thần kinh phát tín hiệu theo một quy tắc nào đó. Thế thì, chúng ta có thể điều khiển, kiểm soát ham muốn bằng cách sử dụng thuốc hay kích thích não bộ trực tiếp. Có một chuyện thú vị là quân đội Mỹ tại bang Ohio đang làm thí nghiệm với một chiếc mũ để kích thích điện não, có thể tạo ra hay triệt tiêu các cảm xúc phức tạp như yếu ghét, sợ hãi, mục đích là triệt tiêu những sự nghi hoặc trong đầu, những giọng nói trong đầu của các binh sĩ, tạo nên sự im lặng và tập trung cao độ cho họ. Như vậy, chúng ta thấy rằng việc điều khiển các mạch điện của não bộ là hoàn toàn khả thi, và nếu việc điều khiển trở nên thường xuyên, thì cái gọi là ý chí tự do của khách hàng chỉ là sản phẩm mua được mà thôi. Muốn học tiếng Anh ư? Chỉ cần đổi mũ, cài đúng phần mềm, đúng xung điện và ta sẽ thấy muốn học không thể cưỡng nổi. Khoa học sự sống có lẽ đã xói mòn chủ nghĩa tự do, cho rằng cơ chế sinh hóa của não bộ tạo ra một trải nghiệm thoáng qua rồi biến mất ngay. Các khoảnh khắc cứ liên tục xuất hiện và biến mất, và bản thể chúng ta áp đặt trật tự vào các trải nghiệm này để dệt nên những câu chuyện nhằm mang lại ý nghĩa của cuộc sống, tưởng tượng ra một bản ngã nghe có vẻ nhất quán với những câu chuyện và khoảnh khắc đó để kể về ta là ai, từ đâu đến. Và ý chí tự do theo định nghĩa của nhiều người đó sắp đối mặt với một cơn lũ công nghệ sẵn sàng thay thế sự tự do đó. Liệu nền dân chủ, thị trường tự do, ý chí tự do sẽ tồn tại như thế nào trong cơn lũ này? Phần 9. Một cuộc tách rời, trí tuệ tách khỏi ý thức. Ngày nay, các lực lượng công nghệ cao như máy bay không người lái hay tàng hình đang thay thế các đảo quân khổng lồ. Các cuộc tổng động viên trong quá khứ dường như đã lùi vào dĩ vãng. Quân đội tiên tiến nhất lệ thuộc rất nhiều vào công nghệ tối tân. Các vị tướng thì ngày càng đẩy nhiều quyết định quan trọng cho các thuật toán. Như vậy, thậm chí quần chúng nhân dân còn dần mất đi tính quan trọng không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả quân sự. Con người đang có nguy cơ mất đi giá trị của mình bởi trí tuệ đang tách khỏi ý thức, có nghĩa là dạng trí tuệ phi ý thức từ thuật toán đang phát triển và thực hiện một số nhiệm vụ tốt hơn hẳn con người. Liệu các chính phủ và giới tinh hoa có tiếp tục coi trọng mỗi cá nhân hay không, ngay cả khi cá nhân ấy không mang lại lợi ích gì cả về mặt kinh tế lẫn quân sự? Vậy trí tuệ quan trọng hơn ý thức ư? Ít nhất trong môi trường quân đội và doanh nghiệp thì có lẽ trí tuệ là bắt buộc, còn ý thức thì có cũng được mà không có cũng không sao. Gần đây trí tuệ của một tài xế taxi có ý thức có thể được thay thế bởi trí tuệ phi ý thức của chức năng xe tự lái, trí tuệ có ý thức của những nhà đầu tư tài chính hay môi giới bất động sản đang phải mất việc vào tay các thuật toán chứng khoán hay thuật toán định giá phi ý thức. Các chương trình máy tính siêu nhanh đang kiểm soát dòng tiền, các thuật toán đó sẽ không bao giờ mệt, đói hay ốm, dành hết thời gian cho một công ty hay quân đội và sẽ không đòi hỏi quyền lợi nhân viên này nọ hay bỏ việc như con người. Như vậy ai cần ý thức trong công ty chứ? Và chẳng trống thế đây, những con người không được nâng cấp đó sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng, và câu hỏi quan trọng nhất của thế kỷ 21 rất có thể sẽ là phải làm gì với tất cả những con người vô dụng thừa thãi này đây. Vậy tại sao con người càng dễ bị thay thế bởi thuật toán? Không chỉ bởi vì các thuật toán đang trở nên thông minh hơn, mà còn bởi vì con người đang chuyên môn hóa. Những người săn bắt hải lượm cổ đại thuần thục rất nhiều kỹ năng khác nhau và sẽ rất khó để thiết kế một con robot săn bắt hải lượm. Đối với trí tuệ nhân tạo, AI chỉ cần vượt trội hơn chúng ta trong những khả năng cụ thể trong một công việc là đủ. Bùm! Và thế là chúng ta mất việc. Và chúng ta cũng không hề có giá trị gì để thuê mướn. Khi thuật toán đẩy con người ra khỏi thị trường lao động, của cải và quyền lực có thể tập trung trong tay của một tầng lớp tinh hoa sở hữu những thuật toán toàn năng, hoặc có khi những thuật toán đó có thể là chủ sở hữu, tại sao không? Hãy nhớ rằng hầu hết hành tinh chúng ta đang được sở hữu bởi các thực thể tưởng tượng như công ty, doanh nghiệp, không phải con người rồi. Vậy con người sẽ làm gì? Nghệ thuật ư? Các bạn hãy thử lắng nghe bản nhạc sau đây. Emily Howell được sáng tác năm 2009, hoàn toàn bởi một thuật toán máy tính từ một phòng thí nghiệm của giáo sư David Cope, Đại học California. Giáo sư Cope đã mất 7 năm để tạo ra thuật toán chương trình, nhưng một khi hoàn thành thì thuật toán đã sáng tác hàng nghìn bản nhạc theo phong cách Bach chỉ trong vòng một ngày, như chúng ta đã nghe. Và thật ngạc nhiên là khi ông đem đi biểu diễn, khán giả nhiệt thành tán tùng màn trình diễn, rung động lòng người và chạm vào sâu thẳm tâm hồn họ như thế nào. Tương lai của nhiều người lao động còn là một dấu hỏi lớn với tốc độ tiến bộ thần tốc của công nghệ nữa. Một ngành nghề cũ biến mất, ngành nghề mới tạo ra. Liệu những người trung niên khi đó có thể chịu được áp lực phải tái tạo bản thân thường xuyên? Vấn đề cốt lõi không phải tạo ra các ngành nghề mới, mà là tạo ra các ngành nghề con người làm tốt hơn thuật toán. Và vì chúng ta cũng không chắc chắn thị trường lao động sẽ ra sao 20 năm tới, nên chúng ta không biết dạy thế hệ sau những điều gì. Hầu hết những gì chúng học hiện nay có lẽ không còn phù hợp khi chúng ở độ tuổi trung niên. Cách duy nhất để người lao động có thể ở trong cuộc chơi với thuật toán chính là không ngừng học tập suốt đời, liên tục tạo áp lực làm mới bản thân. Với nhiều người, có lẽ không có khả năng làm vậy. Hiện nay, nhiều người đã sử dụng công nghệ mang mặc đeo trên người theo dõi giấc ngủ, tình trạng sức khỏe. Các thuật toán trên thiết bị sẽ khuyên con người thay đổi chế độ sinh hoạt phù hợp để khỏe mạnh hơn. Tôi sẽ tin tưởng vào thuật toán đó chỉ cần thuật toán đó biết rõ tôi hơn chính tôi và phạm ít sai lầm hơn tôi. Các thuật toán đó sẽ đưa ra quyết định hồ chúng ta tốt đến nỗi sẽ thật là điên rồ nếu không nghe theo chúng. Từ đó, cuộc đời tôi sẽ được theo dõi và chỉ dẫn bởi một mạng lưới các thuật toán điện tử, và niềm tin vào chủ nghĩa tự do cá nhân sẽ bị sụp đổ. Chúng ta vẫn có cơ thể vật lý, nhưng tâm trí dường như đã bị tách rời, bị thao túng bởi mạng lưới bên ngoài. Các đề xuất từ YouTube hay Netflix ngày càng thông minh hơn, ngày càng phù hợp với nhu cầu người xem. Thị trường xét nghiệm ADN đang phát triển hiện nay. Có một công ty là 23andMe, là dịch vụ phân tích nhiễm sắc thể ADN. Bạn chỉ cần trả $99, khoảng từ 2 đến 3 triệu, họ sẽ gửi cho một cái ống. Bạn nhổ nước bọt vào đó và gửi lại. Tại phòng thí nghiệm, ADN của bạn được phân tích và kết quả trực tuyến chỉ ra các bệnh tiềm tàng bạn có thể mắc phải, thậm chí có thể dự đoán tuổi thọ của bạn. Vậy đấy, với quy mô cơ sở dữ liệu, thống kê cực lớn của hệ thống, quyết định của thuật toán nhiều khả năng là sẽ logic, chính xác, khác hẳn với Sapiens thường đưa ra quyết định dựa trên những câu chuyện niềm tin tưởng tượng. Như vậy, để đổi lấy các dịch vụ như thế, chúng ta phải hy sinh chủ nghĩa tự do, cho rằng mỗi người có một ý chí tự do biết điều gì tốt nhất cho bản thân mình. Khi các cơ sở dữ liệu lớn dần lên, thuật toán sẽ ngày càng tiến bộ, và thế là chúng ta lại dựa vào máy tính khi đưa ra các quyết định quan trọng trong cuộc đời. Trớ trêu thay là chúng ta lại không cảm thấy phiền hà vì điều đó. Chủ nghĩa tự do sẽ sụp đổ vào ngày mà hệ thống biết tôi rõ hơn tôi biết chính mình. Thực tế thì hầu hết mọi người lại không biết rõ về bản thân như họ tưởng. Cuộc cách mạng nhân văn bị đảo ngược, con người cá nhân bị tước bỏ thẩm quyền và trao cho các thuật toán phi hữu cơ. Vậy ai sở hữu các thuật toán đó? Chính xác, một nhóm nhỏ tầng lớp tinh hoa như Google, Facebook. Quyền lực sẽ tập trung vào những cá thể tinh hoa đó, gồm những con người đã nâng cấp. Kỷ nguyên thế kỷ 20 là kỷ nguyên số đông. Quân đội cần những người lính khỏe mạnh, kinh tế công nghiệp cần triệu người công nhân khỏe mạnh và công chúng được hưởng lợi từ y tế cộng đồng. Và khi thế kỷ 21 họ phải nhường chỗ cho thuật toán, thì ai đó có thể nói rằng các dịch vụ y tế chẳng việc gì phải cung cấp cho quần chúng nữa vì họ không còn quan trọng. Thay vào đó nên tập trung nâng cấp vào các tầng lớp tinh hoa vì họ sở hữu các thuật toán quyền lực tối thượng. Sự bất bình đẳng nhân lên. Homo sapiens được chia làm hai nhánh. Nhánh tinh hoa, tầng lớp siêu nhân từ bỏ gốc rễ tự do của mình và đối xử với những người bình thường chẳng khác gì người châu Âu thế kỷ 19 đối xử với người châu Phi. Phần 10. Đại dương ý thức. Các tôn giáo mới sẽ không xuất hiện từ các cuộc thập tử chinh hay ở vùng Trung Đông, mà thay vào đó là từ phòng thí nghiệm. Các tôn giáo công nghệ mới cũng có thể sẽ chinh phục thế giới bằng cách hứa hẹn cứu rỗi thông qua các thuật toán và gen. Các tôn giáo mới này có thể được chia làm hai loại: chủ nghĩa nhân văn công nghệ và tôn giáo dữ liệu. Tôn giáo dữ liệu lại cho rằng con người đã hoàn thành sứ mệnh vũ trụ của mình và hãy chuyển tiếp ngọn đuốc cho các dạng thực thể hoàn toàn mới. Trong khi đó, chủ nghĩa nhân văn công nghệ lại vẫn cho rằng con người vẫn là đỉnh cao của vũ trụ. Họ đồng ý là Sapiens đã đi hết chiều dài lịch sử sinh học của mình và không còn phù hợp nữa trong tương lai, và công nghệ sẽ được dùng để tạo ra Homo Deus, một mẫu người ưu việt hơn. Các siêu nhân này vẫn giữ lại những đặc tính sinh lý cần thiết của con người, nhưng các năng lực thể xác và tinh thần được nâng cấp để ở trong cuộc chơi về thuật toán. Tại sao không? Hãy nhớ rằng, hơn 70.000 năm trước, một cuộc cách mạng nhận thức đã thay đổi nhỏ ADN của Sapiens, tái cấu trúc bộ não, biến đổi trí tuệ Sapiens và từ đó biến một người anh em của đời ươi, vườn, khỉ thành một kẻ thống trị thế giới. Tuy nhiên, sửa sang lại tâm trí con người rất phức tạp và nguy hiểm bởi vì chúng ta thực sự không thể hiểu được tâm trí. Chúng ta có thể chỉ hiểu một phần nào đó những tâm thức cơ bản như buồn vui, tức giận. Chỉ một vài nhà sư khổ hạnh có thể đạt được những trạng thái ý thức cao siêu như cực đỉnh an lạc, bình yên an nhiên. Chính sự tôn vinh các trải nghiệm tâm thức cơ bản của Sapiens từ cuộc cách mạng nhân văn đã hạn chế các cuộc nghiên cứu về trạng thái tâm thần siêu việt phi thường. Các loài động vật khác có lẽ cũng có những phổ tâm thức khác mà con người không thể hình dung nổi. Chẳng hạn, loài rơi trải nghiệm thế giới qua phổ tâm thức sóng âm và chúng ta hoàn toàn không biết gì về nó. Dù cho ta có thể dùng công nghệ để đo lường sóng âm của rơi, nhưng chúng ta sẽ không biết gì về cảm giác của một con rơi. Cá voi cũng như thế, cũng giao tiếp qua một tần số tâm thức đặc biệt mà chúng ta không hình dung nổi. Đây là một ví dụ bài hát của một con cá voi từ Wikipedia. Tuy nhiên, bài hát đã được xử lý tín hiệu vào tần số mà tai người có thể nghe được. Rất có thể bên ngoài giải phổ tâm thần của Sapiens, rơi, cá voi còn có vô hạn những giải phổ tâm thần khác mà chưa loài nào có thể trải nghiệm. Chúng ta lại đang thiếu đi một bản đồ của các vùng tâm thức mới này, trong khi thế giới hiện đại, các bác sĩ, kỹ sư lại dồn toàn lực nâng cấp tâm trí. Tuy nhiên, đây không phải là những điều gì mới mẻ. Trong quá khứ, chúng ta đã lao về phía trước mà không có bản đồ và đầu óc chúng ta đã được định hình theo sự tiến lên vô định ấy. Chẳng hạn, những người tối cổ có lẽ dùng khứu giác đánh hơi rất nhiều so với người hiện đại. Hiện nay, năng lực khứu giác đã không còn quan trọng trong sinh tồn nữa. Công nghệ hiện đại tạo ra lớp phổ tâm thức mới cho Sapiens, đó là FOMO, the fear of missing out, nỗi sợ bị bỏ lỡ một thứ gì đó. Chúng ta để nhiều lựa chọn bên ngoài và mất đi khả năng chú ý đến những gì chúng ta đã chọn. Và khi chúng ta nâng cấp tâm trí để loại bỏ đi những nghi ngờ, mâu thuẫn, xung đột trong đầu, thì chưa chắc một cuộc đời toàn những sự quả quyết và quyết định nhanh gọn sẽ phong phú hơn so với một cuộc đời có nhiều nghi ngờ và mâu thuẫn. Như vậy, chủ nghĩa nhân văn công nghệ không phải là nâng cấp tâm trí mà chính xác là loại bỏ những phẩm chất khó chịu của con người, những phẩm chất làm cản trở hệ thống. Các giọng nói bên trong chúng ta không được lắng nghe mà hoàn toàn bị kiểm soát. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa lời răn số 1 của chủ nghĩa nhân văn, lắng nghe bản thân mình không còn đúng nữa. Khi tâm trí có thể được kiểm soát bởi công nghệ thì chủ nghĩa nhân văn bị sụp đổ. Cốt lõi chủ nghĩa nhân văn coi loài người là tối thượng, loài người là thiêng liêng sẽ không biết phải làm gì khi con người trở thành một sản phẩm có thể được thiết kế. Vì thế, có một tôn giáo công nghệ mới tìm cách cắt hoàn toàn liên kết với chủ nghĩa nhân văn, đó là dữ liệu giáo, tôn giáo sùng bái dữ liệu, dự báo một thế giới không xoay quanh bất cứ trải nghiệm của một sinh vật nào hết. Phần 11. Dữ liệu giáo. Giá trị tối cao của dữ liệu giáo chính là dòng chảy thông tin. Tôn giáo dữ liệu cho rằng vũ trụ chính là dòng chảy thông tin dữ liệu và giá trị của một hiện tượng hay thực thể nào được xác định bởi đóng góp của nó trong việc xử lý dữ liệu. Chủ nghĩa này thống nhất mọi ngành khoa học từ âm nhạc đến kinh tế và sinh học, cho tất cả các ngành khoa học một ngôn ngữ chung. Bản giao hưởng của Beethoven hay số lượng người mắc COVID đều có thể được mô hình hóa bởi khái niệm toán học hay công cụ dữ liệu lớn. Chủ nghĩa này bắt đầu với sự nghi ngờ về trí thức và trí tuệ não người và cho rằng dữ liệu hiện đại quá lớn đến nỗi con người không thể xử lý nổi, và do đó xử lý dữ liệu được giao cho các thuật toán điện tử. Cùng với đó là sự chấp nhận của ngành sinh học cho chủ nghĩa dữ liệu đã tạo nên một bước đột phá. Không chỉ các cá thể mà còn cả hệ tư tưởng, hình thái xã hội cũng là dữ liệu. Chủ nghĩa tư bản chính là hệ thống xử lý dữ liệu phân tán, mỗi đơn vị có bộ xử lý dữ liệu riêng, trong khi chủ nghĩa xã hội là hệ thống xử lý dữ liệu tập trung. Mọi vấn đề chính trị đều phải qua trung tâm đầu não. Và để một hệ thống vận hành trơn tru, càng nhiều thông tin tự do lưu chuyển càng tốt. Theo quan điểm này, Mỹ chiến thắng chiến tranh lạnh vì xử lý dữ liệu phân tán hoạt động tốt hơn trong giai đoạn công nghệ chuyển biến nhanh, còn hệ thống xử lý dữ liệu tập trung của Liên Xô không thể đối phó nổi với tốc độ của dòng lưu lượng thông tin như thương mại, chính trị. Có thể nói, trong điều kiện cuối thế kỷ thứ 20, xử lý kiểu phân tán hoạt động tốt hơn và phù hợp hơn. Trong thế kỷ này, cuộc cách mạng công nghiệp vẫn diễn tiến chậm chạp đủ để các chính trị gia và cử tri luôn đi trước một bước, điều chỉnh hướng đi của nó. Sang thế kỷ thứ 21, giờ đây với Internet, các cuộc cách mạng công nghệ đã vượt qua các kiểm soát chính trị. Hãy xem pha điều trần trước Quốc hội Mỹ năm 2018 của Mark Zuckerberg, cho thấy dường như một số câu hỏi về Facebook của những người trong Quốc hội khá là ngây thơ và họ gần như không có khái niệm gì về công nghệ. Do đó, các chính trị truyền thống đang dần mất kiểm soát các sự kiện và đang thất bại trong việc cung cấp cho người dân về tầm nhìn trong tương lai. Các chính trị gia do đó suy nghĩ trên một quy mô nhỏ hơn rất nhiều, thiếu vắng tầm nhìn vĩ đại, và chính phủ giờ đây chỉ còn là cơ quan quản lý. Hiếm ai có ý tưởng nào về việc đất nước sẽ ở đâu trong 50 năm tới. Mọi thứ sẽ tập trung làm những điều tốt cho thị trường chứ không phải là tốt cho nhân loại. Càng ngày càng nhiều triệu phú sinh ra không phải vì họ có tầm nhìn lớn mà vì họ có mục tiêu rất hẹp, làm giàu cá nhân chẳng hạn. Trong một hệ thống hỗn loạn, tầm nhìn hạn hẹp có lợi thế của nó và quyền lực của các triệu phú đó cũng chỉ tương ứng với mục tiêu của họ không hơn không kém. Các ông bà triệu phú đó sẽ không thể làm gì để giải quyết những vấn đề toàn cầu do hệ thống quá phức tạp. Chiếu theo lịch sử, từ khi cách mạng nhận thức, vô vàn các sapiens được kết nối và chúng ta có một hệ thống xử lý dữ liệu duy nhất. Sau đó, khi có các thay đổi về văn hóa sau cách mạng nông nghiệp, thành phố vương quốc đế chế được thành lập, tạo nên các tổ hợp xử lý dữ liệu cục bộ riêng rẽ, chia rẽ loài người với nhau. Năm tháng qua đi, từ thế kỷ 19-20 sau cách mạng công nghiệp, sự lan tỏa của chủ nghĩa nhân văn dỡ bỏ thanh chắn lại cải tiến hệ thống xử lý dữ liệu toàn cầu như ta đang sống ngày nay. Vậy, nếu quả thực sapiens chỉ là một phần của hệ xử lý dữ liệu, vậy thì các trải nghiệm của con người không thiêng liêng. Loài người đơn thuần chỉ là các công cụ cho hệ thống dữ liệu. Khi hệ thống xử lý cải tiến tiếp theo ra đời gọi là mạng Internet vạn vật, lẽ nào sapiens sẽ biến mất bởi vì Homo sapiens đã là một thuật toán sinh hóa lỗi thời? Xét cho cùng, lợi thế của người so với mèo, với bò là gì? Người xử lý thông tin nhiều hơn gà, thuật toán cảm xúc ở người có lẽ phức tạp hơn gà, chỉ thế thôi. Một tín đồ của dữ liệu giáo phải tối đa hóa dòng chảy thông tin bằng nhiều kết nối càng tốt từ thiết bị gia đình, giao thông hay cả cơ thể sinh học. Tự do thông tin chính là điều răn dạy của dữ liệu giáo. Khác với tự do nhân văn, tự do thông tin không được trao cho con người mà là trao cho hệ thống xử lý. Cũng như các nhà nhân văn cho rằng, mọi điều tốt đẹp đều là tăng trưởng kinh tế. Các môn đồ dữ liệu giáo tin rằng mọi điều tốt đẹp như tăng trưởng kinh tế đều phụ thuộc vào tự do thông tin. Dịch bệnh COVID có thể được phát hiện nhanh chóng nhờ tự do thông tin. Giao thông có thể được tối ưu với luồng thông tin tự do, tất nhiên với điều kiện là các thuật toán sẽ luôn luôn được cho phép biết tôi đang ở đâu và muốn đi đâu. Trái ngược với chủ nghĩa nhân văn tôn vinh thiên tài cá nhân, các cá nhân dữ liệu đang trở thành một con chip nhỏ trong một hệ thống khổng lồ mà chẳng ai thực sự hiểu. Cũng y hệt như các nhà tư bản thị trường tự do tin vào bàn tay vô hình của thị trường, các tín đồ dữ liệu giáo tin vào bàn tay vô hình của dòng chảy dữ liệu. Và việc kết nối từng cá nhân vào hệ thống chính là nguồn gốc của ý nghĩa. Bạn và tôi là một phần của dòng chảy dữ liệu, là một phần của thứ gì đó lớn lao hơn cả bản thân. Đối với tín đồ dữ liệu giáo, ngắt kết nối chính là mất ý nghĩa. Trải nghiệm cá nhân không có ý nghĩa gì nếu không được chia sẻ và kết nối, Chúng ta chỉ cần chia sẻ trải nghiệm cá nhân, hệ thống và thuật toán sẽ tìm ra ý nghĩa của nó và bảo chúng ta phải làm gì. Thật là vô nghĩa nếu như viết nhật ký hay chia sẻ cảm xúc mà không có ai khác cảm nhận được. Châm ngôn của dữ liệu giáo là nếu tôi trải nghiệm cái gì, hãy ghi lại. Nếu đã ghi lại, hãy up lên mạng và chia sẻ. Tư tưởng dữ liệu cho rằng trải nghiệm của con người không hơn gì trải nghiệm của mèo hay gà, bởi vì bit dữ liệu nào cũng giống nhau. Tuy nhiên, con người có thể viết blog và chia sẻ lên mạng, làm giàu cho dữ liệu, và đó là điều khiển cho những bit của anh ta có ý nghĩa. Tính đồ dữ liệu phải chứng minh với hệ thống rằng các bit của anh ta có giá trị, các trải nghiệm từ thân không chia sẻ với ai là vô giá trị. Các thuật toán của mạng Internet vạn vật sẽ bảo cho mỗi cá nhân biết phải cưới ai, làm nghề gì, biết hàng đống thứ khác về bạn mà bạn chẳng hề hay biết. Do đó, lẽ chăng tính đồ dữ liệu nên thôi lắng nghe cảm xúc và suy nghĩ của mình và bắt đầu lắng nghe các thuật toán như Google Maps, các đề xuất YouTube hay là từ các thiết bị mang mặc đo lường giấc ngủ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những sự dự đoán. Chúng ta không hề biết làm thế nào mà các dòng chảy dữ liệu có thể tạo ra ý thức và trải nghiệm chủ quan. Cũng có thể trong vài thập niên sắp tới, chúng ta sẽ phát hiện sinh vật hóa ra không phải là thuật toán và sự sống cũng không phải chỉ là đưa ra những quyết định. Dữ liệu giáo là một tôn giáo bị ám ảnh bởi quá trình đưa ra quyết định. Có thứ gì đó trong vũ trụ không thể được tối giản thành thông tin số được không? Và tất nhiên, tiềm năng của dữ liệu giáo là không thể bàn cãi. Nó sẽ thúc đẩy nhanh việc mưu cầu sức khỏe, hạnh phúc và quyền lực của chủ nghĩa nhân văn. Và đồng thời, loại bỏ nhiều dự án nhân văn khi con người không còn là đỉnh cao của vũ trụ. Cuối cùng, nếu khi mạng Internet vạn vật đã được vận hành trơn tru rồi, liệu Sapiens có bị đối xử giống như chúng ta đã đối xử với các loài khác hay không? Con người có thể bị nhấn chìm trong đống dữ liệu hay không? Trong quá khứ, công tác kiểm duyệt được thực hiện bằng cách chặn mạng, block thông tin. Thì hiện nay, công tác kiểm duyệt được thực hiện bằng cách nhấn chìm chúng ta trong các thông tin giả, vô bổ. Quyền lực cách đây 50 năm có nghĩa là tiếp cận dữ liệu và thông tin. Quyền lực ngày nay có nghĩa là phải biết vứt bỏ thông tin rác. Cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục lắng nghe đến thời điểm này. Như vậy, ta có thể thấy những quan điểm tác giả đưa ra về một tương lai khá là khó dự đoán và có thể nói là hơi mù mờ cho Sapiens. Các quan điểm chính để tác giả có những dự đoán như thế bao gồm: 1. Sinh vật có thật chỉ là thuật toán sinh hóa hay không? Điều này sẽ cần thời gian vài thập kỷ nữa để trả lời. 2. Trí tuệ và ý thức đang tách rời nhau, cái gì quan trọng hơn? Robot có trí tuệ và không có ý thức. 3. Thế giới ngày càng kết nối và nhờ dữ liệu kết nối đó là cơ sở để thuật toán biết rõ ta hơn ta biết chính mình. Thực tế thì loài người chúng ta đã xóa bỏ được những nạn đói, dịch bệnh, chiến tranh và đang trên con đường tìm kiếm sự bất tử, hạnh phúc mãi mãi. Vậy, câu hỏi mình muốn đặt ra là kể cả sự bất tử, hạnh phúc đạt được rồi thì ý nghĩa tiếp theo sẽ là gì? Cùng với đó, sự tiến bộ của công nghệ sẽ không mang lại lợi ích cho mọi tầng lớp và nhiều khả năng là chênh lệch giàu nghèo vẫn sẽ tiếp tục gia tăng. Thời kỳ Covid, các tỷ phú gần như miễn nhiễm với đại dịch Covid. Tài sản của nhà sáng lập Amazon còn tăng vượt quá 200 tỷ đô vào mấy ngày hôm trước. Nhiều người sẽ bảo là giảm sự chênh lệch giàu nghèo có thể là ý nghĩa tiếp theo loài người hướng đến. Tuy nhiên, không phải ai tầng lớp nào cũng muốn hướng đến ý nghĩa xã hội này. Khác hẳn với hạnh phúc, bất tử là những ý nghĩa mang tính cá nhân ai cũng muốn đạt được. Như vậy, nỗi lo lắng lớn nhất chính là thiếu vắng mục đích khi chúng ta đạt được bất tử và hạnh phúc. Nếu như một cuộc sống hạnh phúc, mạnh khỏe, thỏa mãn được đảm bảo cho tất cả mọi người, cho cả trẻ em, thì vai trò của con người còn lại là gì? Vai trò của cha mẹ có thay đổi gì khi đứa trẻ đã đầy đủ? Điều gì mang lại cho cuộc sống của chúng ta ý nghĩa? Và điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày, bất cứ điều gì mang lại ý nghĩa cho chúng ta biến mất? Lúc đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có thể cần đến một tôn giáo mới để có thêm mục đích mới. Như tác giả đã đề cập dữ liệu giáo, việc robot có thể thay thế con người là có thể xảy ra. Và kiểm soát robot và công nghệ có thể coi là một trong những mục đích nếu dữ liệu giáo thực sự phát triển. Tóm lại, mình thấy đây là một cuốn sách hay. Cách biện luận đưa ra những ý kiến của tác giả rất là logic và chặt chẽ. Tuy nhiên, dù sao thì đây cũng chỉ là dự đoán và những tác giả đã nói. Khi ta hình dung được tương lai như thế nào thì càng khó dự đoán. Sự hỗn loạn lại càng gia tăng, biết càng nhiều, đoán càng sai. Hy vọng các bạn sẽ hứng thú và tiếp tục đón chờ những cuốn sách khác ở các tập tiếp theo. Mình rất mong chờ phản hồi của mọi người về tập này và podcast này. Nếu các bạn yêu thích, hãy subscribe, rate, review. Các bạn có thể gửi inbox cho mình, trao đổi hay giới thiệu những quyển sách hay cho mình thông qua email đọc sách với nvlin@gmail.com để mình có thể đọc và lại chia sẻ với mọi người. Hãy cùng học hỏi và phát triển từng tập và hãy là những người vĩ đại. Mình là Nguyễn Việt Linh và các bạn đang lắng nghe podcast đọc sách với Nguyễn Việt Linh.